Trả lời về ăn chay, ăn thịt. Đá. Gần đây thì anh có đọc được một lý luận của một người tu thiền như thế này. Ăn thịt ra là phạm giới trộm cướp. Vì sao? Vì thịt là thịt của con vật bị chết. Con vật bị chết chẳng những không bao giờ đồng ý cho bất kỳ kẻ nào ăn thịt của nó, mà nó còn kem dẫn tột cùng. Giới trộm cướp chắc chắn mọi người đều biết là khi ta lấy đi một vật gì đó của một kẻ nào đó mà kẻ đó không đồng ý, nhưng ta vẫn lấy cho bằng được. Lấy vật chất bên ngoài, không phải bên trong cơ thể của kẻ khác, đã là phạm tội trộm cướp rồi, huống chi lấy thịt của kẻ đó ăn. Xác thân là tài sản bên trong, nó còn quý giá hơn tài sản bên ngoài biết bao. Như vậy tội còn nặng hơn. Bé giải thích thêm cho anh với được không? Liệu thật sự là vậy? Hay là khi mình đã độ những con vật đó lên với Phật A-di-đà rồi, thì nó cũng không quan tâm thân xác của nó nữa? Bé Hạt Tiêu trả lời, ăn thịt không phạm giới trộm cướp. Vì sao? Con vật không biết lý luận và suy nghĩ đồng ý hay bất đồng ý. Nó chỉ sân hận là vì nó bị làm cho đau đớn quá nên sanh ra sân hận. Và nó cũng chẳng hiểu được khi bị cướp đi sự sống cho nên sanh ra sân hận. Những suy nghĩ trên chỉ là suy nghĩ từ con người, nghĩ ra thế thôi. Chứ con vật không hề biết những thứ ấy, hi hi hi. Nếu nói như thế thì thiền sư quên mất phần mắc cỡ của con vật nữa rồi, hê hê. Thiền sư mà nói như vậy thì chưa hiểu gì về tuần hoàn của sự sống trong vũ trụ, hi hi hi. Và hẳn nhiên đây không phải là thiền sư của hoa sen trên đá, hi hi hi. Trong suốt một chuỗi dài tiến hóa của mỗi chúng sanh, đã có lúc chúng ta cũng là những con vật đáng thương như thế, và chúng ta cũng đã từng bị giết như thế. Và giờ đây, đó là một sự quay trở không ngừng của nghiệp quả thế thôi. Khi chúng ta độ cho những linh hồn chúng sanh tội nghiệp đó lên cõi A-di-đà Phật, là chúng ta mong rằng họ sẽ hiểu ra được vòng tuần hoàn luân hồi đau khổ đó và biết cách để thoát ra khỏi sự luẩn quẩn.
Mày giết tao rồi tao sẽ giết mày.
Từ đó mới có thể chấm dứt sự đau khổ này được. Đã có kiếp, bé Hạt Tiêu là một con cá hồi và bị người ta ăn thịt. Còn cá hồi đó đã bị 16 người ăn thịt nó. Và giờ thì 16 người đó lại bị làm cá hồi. Bé Hạt Tiêu giờ lại đi ăn thịt cá hồi để cho những linh hồn đó trả món nợ tiền kiếp của họ. Và đồng thời bé Hạt Tiêu cũng tìm họ để độ lại cho họ thoát khỏi cảnh kiếp cầm thú và biết cách tu hành. Khi một người đã biết cách tu hành và độ tử, thì những chúng sanh được họ ăn, đó là một may mắn diễm phước cho chúng sanh đó. Vì họ không tiêu hóa một cách vô ý thức, mà là họ đang tiêu độ cho những chúng sanh đã hy sinh thân mạng cho họ trên con đường tu hành của mình. Họ luôn luôn biết ơn những chúng sanh đã tử vì sự sống của mình, nên lúc nào họ cũng tìm cách cứu vớt những linh hồn đáng thương đó. Và họ hiểu một cách sâu xa về sự tuần hoàn nhân quả của cuộc sống. Minh, đọc liên tục 35 trang của em xong, chị như tăng thêm tinh thần để tu tập. Nhiều điều diễn ra trong suy nghĩ chị lắm, ngưỡng mộ bé Hạt Tiêu lắm đấm, mà không biết diễn tả như thế nào cho hết ý, nên đành im lặng vậy. Nhưng nghĩ về việc tập của mình, chị có thể nói một chút với em ha. Đi làm về mệt, lại thêm em nhỏ phải quan tâm, đến lúc tập được không biết bao lâu để giật mình thấy trời sáng. Chị tiếc lắm. Thấy em viết là giúp bạn tập trong lúc ngủ, chị cũng muốn được như bạn em. Không biết chị có được duyên to lớn đó không? Nếu có thể, mong em giúp chị với. Bé Hạt Tiêu trả lời, đó chỉ là những nhân duyên rất đặc biệt bé Hạt Tiêu mới có thể làm được thôi. Bé Hạt Tiêu mong rằng điều đó không làm giảm đi tinh thần tu tập của chị nhen.